một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong rượu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài 21 trong loạt bài Lược khảo các biến cố tận thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 6, nói về kẻ chống Chúa Cứu Thế. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Vòng Tay Yêu Thương của David Đông qua tiếng hát Hagim, Nguyên Thủy và Ánh Hồng.
Cứu giúp người còn mãi muôn
Trong ba bài trước, chúng ta đã nói về sự xuất hiện của kẻ chống Chúa cứu thế và những đặc tính của nhân vật này dựa vào các lời tiên tri trong Daniel chương 7, chương 8 và chương 11, nhưng chủ yếu là chương 7. Chúng ta cũng đã nghiên cứu nhân vật này qua Khải Huyền chương 13 và chương 17, nói về kẻ chống Chúa trong biểu tượng con thú. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ phân tích về kẻ chống Chúa cứu thế qua danh hiệu con người tội ác được nêu lên trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 chương 2. Dù đoạn kinh thánh này đã được nghiên cứu sơ lược trong phần giải luận trước, ở đây chúng ta cần xem lại để biết rõ hơn những giáo huấn liên quan đến kẻ chống Chúa cứu thế. Trước hết, chúng ta lưu ý đến câu 3 và câu 4. Mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời, hoặc người ta thờ lại, đến nỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Từ con người tội ác chỉ được dùng một lần trong câu 3, và sứ đồ Phao-lô bảo rằng nhân vật này xuất hiện ngay khởi đầu kỳ đại nạn, vì chính sự kiện này là một trong những dấu hiệu cho biết kỳ đại nạn bắt đầu. Điều sứ đồ Phao-lô muốn nói với tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là vì nhân vật này chưa xuất hiện, cho nên họ có thể biết rằng kỳ đại nạn chưa đến. Sau đó ông viết thêm chi tiết về con người tội ác này. Trong câu 4, ông bảo rằng nhân vật này sẽ đối địch, sẽ tôn mình lên trên mọi sự mà người ta gọi là Đức Chúa Trời hay là đối tượng được thờ lại. Câu này rất giống với nội dung trong Daniel chương 11 câu 37. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô nói thêm bảo rằng rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Điều này có thể xảy ra khi kẻ chống Chúa cứu thế xâm lăng Israel, chiếm Jerusalem và đền thờ tại đây. Hiển nhiên, hắn ta rất liều lĩnh, đến độ chiếm trệ ngồi trong đền thánh, coi mình là thần linh và đền thờ đã được xây dựng cho mình. Thứ hai, chúng ta xem câu 6 đến câu 9. Hiện nay, anh em biết rõ điều làm ngăn trở nó, hầu cho nó chỉ hiện ra đúng kỳ nó thôi. Vì đã có sự mầu nhiệm của điều bội nghịch đương hành động rồi, song đứng còn ngăn trở cần phải cất đi. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giê-xu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến làm đủ các thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả, dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất. Ý tưởng nêu lên trong câu 6 cho chúng ta hiểu là có một quyền lực trải suốt qua lịch sử, ngăn chặn không cho kẻ chống Chúa cứu thế xuất hiện sớm hơn. Quyền lực này được diễn đạt là đứng ngăn trở, mà chúng ta có thể quy chiếu hợp lý nhất là Đức Thánh Linh. Như vậy, vì Đức Thánh Linh liên tục thực hiện công tác ngăn chặn tội ác trên thế gian, cho nên Satan không thể thực hiện được những việc ác điên rồ của nó qua kẻ chống Chúa cứu thế. Điều này hàm ý rằng chương trình của Satan là làm cho những tội ác không bị ngăn chặn sẽ xuất hiện như trăm hoa đua nở và khiến cho con người thực hành những tội ác ghê tởm nhất trong tư tưởng cũng như trong hành động. Câu 8 cho biết rất rõ khi Đức Thánh Linh ngưng không ngăn chặn nữa thì con người tội ác sẽ xuất đầu lộ diện. Cũng trong câu 8, sứ đồ Phao-lô cho biết con người tội ác này sẽ bị Chúa cứu thế Giê-xu tiêu diệt bằng thần linh của miệng Ngài và với ánh sáng chói lọi của sự Ngài đến. Trong câu 9, công việc của kẻ chống Chúa cứu thế thêm một lần nữa kết chặt với Sa-tan là kẻ cho hắn quyền làm những dấu kỳ việc lạ dối giả. Hiển nhiên, đây chỉ là phần tham chiếu cho những phép lạ Sa-tan dùng tiên tri giả thực hiện, như được mô tả trong Khải Huyền chương 13, câu 13 đến câu 15. Mục đích của những phép lạ này là để lừa dối những kẻ hư mất, là những kẻ từng được dạy và cảnh cáo đối với thời hiện tại, để chúng trở thành đồ đệ của con người tội ác này, đó là trong câu 10. Đến đây, chúng ta cần tóm lược những điểm chính liên quan đến kẻ chống Chúa cứu thế, như được trình bày trong các phân đoạn kinh thánh đã được nghiên cứu. Thứ nhất, kẻ chống Chúa cứu thế sẽ là vua cuối cùng của đế quốc La Mã được phục hồi. Thứ hai, hắn sẽ lên cầm quyền vào lúc liên minh 10 vua đã được hình thành, cũng là lúc 3 vua bị loại trừ, 7 vua còn lại sẽ ủng hộ kẻ chống Chúa Cứu Thế làm lãnh tụ. Thứ ba, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ cầm quyền vào đầu kỳ đại nạn, là dấu hiệu kỳ đại nạn khởi sự. Đây cũng trùng hợp với thời gian Đức Thánh Linh ngưng chức vụ ngăn chặn tội ác trên thế gian. Thứ tư, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ là một nhân vật xuất chúng với thị kiến sắc bén nhưng vô cùng huênh hoang, dám cả gan xúc phạm đến danh Chúa và thay đổi cả những quy luật thiên nhiên. Thứ năm, hắn sẽ được Satan ban quyền lực nhưng đồng thời kiểm soát hắn. Trong cả lịch sử, chưa từng bao giờ có một nhân vật nào như vậy. Thứ sáu, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ được một nhân vật gọi là tiên tri giả phụ tá. Nhân vật này cũng được Satan ban quyền lực đồng thời kiểm soát chặt chẽ. Thứ bảy, tiên tri giả dưới quyền kẻ chống Chúa Cứu Thế được ban quyền lực để buộc dân chúng phụng thờ kẻ chống Chúa, lừa dối mọi người bằng dấu kỳ phép lạ của quỷ Satan và ép buộc dân chúng phải nhận dấu của kẻ chống Chúa mới có thể mua bán được. Thứ tám, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ hoạt động thông qua tiên tri giả, là thủ lĩnh của giáo hội bội đạo có bản doanh ở Roma, sẽ bách hại khốc liệt các thánh đồ chân chính, thậm chí khiến nhiều người tử đạo. Thứ chín, vào giai đoạn cuối của cơn đại nạn, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ thủ tiêu giáo hội bội đạo vì không còn ích dụng cho hắn nữa. Tuy nhiên, hắn sẽ dung thứ tiên tri giả là kẻ từng đứng đầu giáo hội bội đạo, nhưng lúc đó đã tự nguyện tách rời khỏi giáo hội bội đạo kia. Thứ 10, kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ cầm quyền trong suốt thời gian đại nạn, quyền lực gia tăng đến tột cùng trong khoảng nửa đầu của kỳ đại nạn và duy trì đỉnh cao quyền lực suốt nửa sau của cơn đại nạn, là thời gian hắn thực sự thao túng toàn thế giới. 11. Về phương diện tôn giáo, hắn bộc lộ chủ trương vô thần bằng cách phủ nhận tất cả các thần thánh để chiếm ngôi vị chúa tể. Hắn sẽ buộc dân chúng tôn thờ hắn, và sau khi chinh phục sứ thánh, hắn sẽ vào ngồi lên ngay trong đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Thứ 12. Kẻ chống Chúa Cứu Thế sẽ coi sức mạnh quân sự là thần tượng, thúc đẩy hắn cai trị, nhất là trong những năm vươn lên thâu đoạt quyền lực. Hắn sẽ điều động chiến dịch tấn công các lãnh tụ đối địch, đồng thời chiêu dụ sự hỗ trợ của những lãnh tụ đó bằng cách ban phát các đặc quyền đặc lợi. Thứ 13. Ba danh hiệu kinh thánh chỉ kẻ chống Chúa Cứu Thế rất có ý nghĩa. Danh hiệu, cái sừng nhỏ, mô tả hắn là vua, trở nên hùng mạnh và lật đổ các vua khác. Danh hiệu con thú, cho thấy hắn có bản chất hung bạo của thú dữ. Và danh hiệu con người tội ác, phơi bày hắn là kẻ thúc đẩy, cho phép và cổ suý tội ác trên thế giới, thay vì tôn cao đức hạnh trên đời sống. Thứ 14. Tên kẻ chống Chúa Cứu Thế có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ vì hắn chống lại Chúa Cứu Thế và những tiêu chuẩn công chính của Ngài, nhưng còn vì hắn sẽ thay thế cho Chúa Cứu Thế. Hắn sẽ là nhân vật của Satan, mạo nhận là thủ lĩnh thế giới trước khi đấng cứu thế chân chính từ Đức Chúa Trời đến. Thứ 15. Kẻ chống Chúa Cứu Thế, tiên tri giả và cả đế quốc La Mã sẽ bất ngờ bị Chúa Cứu Thế tiêu diệt khi Ngài đến trong năng quyền của đấng Mêsia cứu tinh của tuyển dân Israel vào cuối kỳ đại nạn. Sau đây là những câu hỏi ôn cho chương 6, nói về kẻ chống Chúa Cứu Thế. Câu hỏi thứ nhất, từ ngữ kẻ chống Chúa Cứu Thế được dùng trong những phân đoạn kinh thánh nào? Từ ngữ kẻ chống Chúa Cứu Thế được dùng trong những phân đoạn kinh thánh nào? Câu hỏi thứ hai, từ ngữ kẻ chống Chúa Cứu Thế có hai nghĩa nào? Từ ngữ kẻ chống Chúa Cứu Thế có hai nghĩa nào? Câu hỏi thứ ba, cho biết ý nghĩa biểu tượng của bốn con thú dùng trong Daniel chương 7 đại diện cho bốn đế quốc. Cho biết ý nghĩa biểu tượng của bốn con thú dùng trong Daniel chương 7 đại diện cho bốn đế quốc. Câu hỏi thứ tư, phần nào trong Daniel chương 7 câu 7 đưa ra bằng chứng đế quốc La Mã sẽ được phục hồi? xin giải thích. Phần nào trong Đa-ni-ên chương 7 câu 7 đưa ra bằng chứng đế quốc La Mã sẽ được phục hồi? Xin giải thích. Câu hỏi thứ 5. Tóm tắt những điều dạy về kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 7 câu 7. Câu 24 đến câu 26. Tóm tắt những điều dạy về kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 7 câu 7 và câu 24 đến câu 26. Câu hỏi thứ 6. Ý nghĩa biểu tượng của hai cái sừng trên đực trong Đa-ni-ên chương 8 là gì? Ý nghĩa biểu tượng của hai cái sừng trên đực trong Đa-ni-ên chương 8 là gì? Câu hỏi thứ 7. Ý nghĩa biểu tượng của một sừng và bốn sừng của con dê đực trong Đa-ni-ên chương 8 là gì? Ý nghĩa biểu tượng của một sừng và bốn sừng của con dê đực trong Đa-ni-ên chương 8 là gì? Câu hỏi thứ 8. Chiếc sừng nhỏ trong Đa-ni-ên chương 8 là biểu tượng của nhân vật nào? Xin mô tả nhân vật này. Chiếc sừng nhỏ trong Đa-ni-ên chương 8 là biểu tượng của nhân vật nào? Xin mô tả nhân vật này. Câu hỏi thứ 9. Nhân vật gọi là cái sừng nhỏ có vai trò nào như kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 7? Nhân vật gọi là cái sừng nhỏ có vai trò nào như kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 7? Câu hỏi thứ 10. Nhân vật nào được mô tả trong Đa-ni-ên chương 11, câu 21 đến câu 35? Và trong chương 11, câu 36 đến câu 45. Làm sao biết nhân vật đại diện đó chuyển đổi? Nhân vật nào được mô tả trong Đa-ni-ên chương 11, câu 21 đến câu 35? Và trong chương 11, câu 36 đến câu 45. Làm sao biết nhân vật đại diện đó chuyển đổi? Câu hỏi thứ 11. Tóm tắt những nét chính nêu lên về kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 11. Câu 36 đến câu 45. Tóm tắt những nét chính nêu lên về kẻ chống Chúa cứu thế trong Đa-ni-ên chương 11. Câu 36 đến câu 45. Câu hỏi thứ 12. Ý nghĩa biểu tượng của từ con thú dùng cho kẻ chống Chúa cứu thế là gì? Ý nghĩa biểu tượng của từ con thú dùng cho kẻ chống Chúa cứu thế là gì? Câu hỏi thứ 13. Con thú trong Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 3 là ai? Tóm tắt những điểm chính mô tả nhân vật này. Con thú trong Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 3 là ai? Tóm tắt những điểm chính mô tả nhân vật này. Câu hỏi thứ 14. Tóm tắt những điều trình bày về con thú trong Khải Huyền chương 13 câu 4 đến câu 8. Tóm tắt những điều trình bày về con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 4 đến câu 8. Câu hỏi thứ 15. Con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 11 đến câu 18 là ai? Tóm tắt các chi tiết nói về nhân vật này. Con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 11 đến câu 18 là ai? Tóm tắt các chi tiết nói về nhân vật này. Câu hỏi thứ 16. Trình bày lại những lập luận binh và chống trong việc xác định con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 11 đến câu 18 là kẻ chống Chúa cứu thế. Trình bày lại những lập luận binh và chống trong việc xác định con thú trong Khải Huyền chương 13, câu 11 đến câu 18 là kẻ chống Chúa cứu thế. Câu hỏi thứ 17. Khải Huyền chương 17 câu 8 có bằng chứng nào về ý tưởng cho rằng đế quốc La Mã đang được phục hồi. Khải Huyền chương 17 câu 8 có bằng chứng nào về ý tưởng cho rằng đế quốc La Mã đang được phục hồi? Câu hỏi thứ 18. Trong Khải Huyền chương 17, câu 9 đến câu 11, có ý nghĩa lưỡng diện nào về bảy cái đầu của con thú? Trong Khải Huyền chương 17, câu 9 đến câu 11, có ý nghĩa lưỡng diện nào về bảy cái đầu của con thú? Và câu hỏi thứ 19. Tóm tắt những điều trình bày về kẻ chống Chúa cứu thế trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 3 đến câu 9. Tóm tắt những điều trình bày về kẻ chống Chúa cứu thế trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2, chương 2, câu 3 đến câu 9.
Bye. trong tay Giê-xu, lòng tin nơi ơn Chúa thứ tha là nơi nương đau vững bền. Hãy phó trao bao đau thương lên Cha từ ái. Bao nhiêu ngày dài sao ta vẫn mãi lạc loài, kia Ngài vẫn đứng
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập. Chào đón.